Hôm nay đến dự khóa tu của thầy, chúng con rất là vinh dự được nghe những gì thầy đã giảng ở sớm giờ. Nhưng bữa nay con có một cái câu hỏi rất là ngắn gọn đối với thầy là con có xem đài TV có một vị thầy giảng nói là con người làm gì có linh hồn. Thì con đặt câu hỏi đây là nếu có linh hồn là không có linh hồn, và tiếp tục câu thứ hai nữa như là một hai con đường, một con đường tu giỏi để đi về Tây Phương, và một con đường nữa được đầu thai trở lại một kiếp người, hoặc là một kiếp người mà làm thua hay là được một thượng tọa một cái gì đó, thì cũng đó là một cái con đường tốt. Thế thì khi xin thầy giải thích giùm cho những cái hay câu hỏi của chúng con ở dưới đâu. Chào thầy.
Câu hỏi thứ nhất rất là hay. Trong dịch ngữ Phật học đó, nó có một từ mà tôi cho rằng là dẫn đến sự ngộ nhận lớn, đó là từ anatta trong tiếng Pali và atman trong tiếng Sanskrit. Các tổ sư Trung Quốc dịch là vô ngã, theo tôi là sai lầm, nguy hiểm lắm. Anatta có nghĩa là phi ngã, phi có nghĩa đây là chẳng phải là, ngã đây là cái tôi, còn vô có nghĩa là không có, nó là cái phủ định từ. Khi mình nói vô ngã tức là không có cái tôi đó là sai. Đức Phật đâu có phủ định sự hiện hữu của con người đâu. Ví dụ như trong chánh điện ngày hôm nay là trên 100 Phật tử đang có mặt tại chùa Phật Tổ. Mình gọi là 100 mấy chục Phật tử đó là phi ngã, tức chẳng phải là tôi. Có nghĩa là mỗi một người đang ngồi tại đây đó được tổ hợp hóa bởi thân thể gồm có đất nước gió lửa, bởi tâm được gồm có cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Chúng ta thấy rõ ràng là có, nhưng làm sao nó không được. Nhưng vì dịch là vô, tức là không có, cho nên đó nhiều thầy đó ngộ nhận đó, giải thích rằng đó là không có linh hồn. Không có linh hồn đó, hiểu đông na đó là gì? Là sau khi chết thì cái đó gọi là linh hồn à. Trước khi tái sinh vào chỗ mới đó, còn khi còn sống thì gọi là tâm. Mình đạo Phật thì chủ trương tâm, mà tại sao nói là không có linh hồn được? Vấn đề là linh hồn đó không thường còn bất biến theo kiểu giữ nguyên, và linh hồn đó không bị mất đi vĩnh viễn như là chủ nghĩa duy vật đã chủ trương sai lầm. Thế từ nôm na dân gian gọi là linh hồn, Phật giáo gọi là tâm. Không thể nói rằng là không có tâm. Tâm không mất đi sau khi con người chết. Học thuyết 12 nhân duyên được Đức Phật dạy đó, ở mắt xích thứ 3 là tâm hay là thức. Mắt xích thứ 4 đó là danh sắc. Tâm đó được gọi đủ là tâm tái sinh hay là thức tái tục. Tiếp tục có mặt trong mặt 2 của một người mẹ hay một giống cái, tùy theo nghiệp người hay là nghiệp thú. Rồi cái danh sắc á, được hiểu là gì? Gồm có hệ thống thần kinh và cái phôi thai. Phôi thai thì được hình thành bởi tinh cha và trứng mẹ. Thì như vậy đó, trong cái tiến trình tái sanh này, Đức Phật nói là xảy ra liền ngay lập tức thôi. Đó là học thuyết của Đức Phật ngày xưa. Về sau này đó, Phật giáo Trung Quốc dựa vào luận câu xá của Bồ Tát là Thế Thân mới đưa ra học thuyết là 7 tuần thất. Cái đó vẫn rất là tốt, vì qua 7 tuần thất đó, Phật tử đi chùa nè, người thân đi chùa nè, các thầy các sư cô hướng dẫn tận tình thì trở thành Phật tử. Rồi các Phật tử được phát tâm cúng dường qua cái khóa lễ cầu siêu, rồi được an ủi vượt qua nỗi khổ niềm đau. Giống như ngày hôm nay có một số Phật tử đang đeo tang, chắc là có một người thân đã qua đời, thì nhờ như thế mới hiểu được Phật pháp chứ. Rất là lệ lạc, chúng ta không nên bỏ, cho nên tiếp tục giữ truyền thống đó. Như vậy tâm thức con người là có thật, nhưng nó là một tổ hợp gồm có cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Khi nỗi khổ do vô thường tấn công, chết chóc, tàn phá, mất mát, tổn thất, hư hao, quậy muốn, thì thay vì chìm vào nỗi khổ niềm đau thì Đức Phật dạy chúng ta thực tập phi ngã bằng ba câu như sau: thân thể này không phải là tôi, thân thể này không phải là tự ngã của tôi, thân thể này không phải là sở hữu của tôi. Cho nên nỗi đau xảy ra với thân như vừa nêu đó sẽ được là giảm nhẹ về cảm xúc. Tương tự khi chúng ta khổ về tâm, khổ tâm thì chúng ta phải lưu tưởng thế này: cảm xúc này, tri giác này, tâm tư này, nhận thức này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Cho nên đó, những nỗi đau đó đó nó đang có mặt, nhưng mà nó không khống chế tâm mình được. Đó là cách thực tập phi ngã nhưng mà người Trung Quốc dịch sai là vô ngã. Từ đó dẫn đến cái phong trào đấu tranh giữa hai học thuyết Duy Tâm và Duy Vật vào năm 1930 của thế kỷ trước. Và nhiều nhà Phật học lúc đó cứ phản biện rằng là Phật giáo cho rằng không có tâm, không có linh hồn. Thực tế là có, nhưng mà cái đó đó nó không thường còn bất biến. Sau khi chết chúng ta tái sinh, và người tái sinh đó không phải là một với chúng ta của kiếp này, cũng không phải là hai, vì nó có sự tiếp nối nhưng mà nó có cái khác. Về cảnh giới tái sinh đó, thì trong kinh Na Tiên nó rất rõ qua một cái ảnh dụ như thế này. Ví dụ đây là một cây cổ thụ đang nghiêng về phía tay phải. Nếu chúng ta dùng một cái động cơ cắt đi ngang qua thì cây này sẽ ngã về phía nó đang bị nghiêng, đó là ngã về phía tay phải. Nếu cây này nó nghiêng về phía tay trái, cắt ngang nó ngã về phía tay trái. Thì kinh Na Tiên kết luận lại, trong quá trình sống mấy chục năm của một kiếp người, toàn bộ tổng thể nghiệp và nghề, bao gồm tư duy, lời nói, việc làm, lối sống, kỹ năng giao tế, kinh nghiệm, phong tục tập quán không mất đi, sẽ tạo thành một tổng thể năng lượng và đưa chúng ta vào cảnh giới tương đương. Ví dụ một Phật tử nào đó đang có mặt ở đây là 90 tuổi đi, cụ này không biết là 90 chưa, 80 mấy, 93, quá tốt rồi, số 1 rồi. Cụ làm nghề gì? Đó làm nghề may vá dù, đó là nói chung là nghề thợ may. Thì sau khi chết á, là cụ này sẽ sanh ra là một cô gái ha, 10 tháng sau đó là một cô gái, mà lớn lên chừng 5-6 tuổi thấy người ta may cái là không cần học cũng biết nữa. Tại mấy chục năm gắn kết với cái nghề đó không quên được. Cái đó người ta gọi là hiện tượng thằng đồng. Việt Nam mình có thằng đồng Đỗ Nhật Nam, làm thơ, viết sách, dịch sách ở lúc 5 tuổi, bây giờ cậu ấy là 13 tuổi đang học ở Mỹ nè, để lại mấy chục tác phẩm lận. Ở Canada có thằng đồng piano Việt Nam, thằng đồng nó có hàng triệu người trên hành tinh này. Thì như vậy đó là khi cụ làm cái nghề làm dù đó thì sinh ra đó cụ sẽ có cái năng khiếu về ngành mai, không cần học và học chút xíu là biết liền. Nghề dễ dù hả? Nếu mà cụ này khi sinh ra thế nào cũng tiếp tục vô không quân nữa để lớn lên tiếp tục là dễ dù chứ. Cái năng khiếu đó cao lắm, nếu mình thích đó là nó sẽ phát triển rất nhanh. Đó là trong trường hợp cái mức thiện của chúng ta đạt được trình độ trung bình thôi, thì tái sanh chắc chắn 100% chúng ta sẽ làm lại con người. Còn bên cạnh cái nghề đó, quý vị là Phật tử tuần thành, thì khi sinh ra quý vị sẽ không thể nào có mặt ở trong gia đình Thiên Chúa giáo hay là Tin Lành giáo, Hồi giáo được. Phải sinh ra trong gia đình Phật tử thôi. Cái nghiệp đó nó dẫn dắt mình đi thì là một cảnh giới tương đương. Còn ở đây là Hòa Thượng Viện Chủ ha, là tăng sĩ mấy chục năm, thì khi mà chết đó, sinh ra đó, trong gia đình nào đi nữa, vài tuổi sinh ra vài năm sau bắt đầu làm thầy chùa nữa. Phải làm từ nhỏ. Có nhiều hòa thượng á, khi còn nhỏ 5-7 tuổi thôi vào chùa là không muốn về nhà nữa, mặc dù có biết gì đâu. Cái đó là gì? Hạt giống tu của kiếp trước quá nhiều, cho nên thúc đẩy mình đã sanh ra kiếp này phải chọn con đường đi tu thôi. Do đó luôn tiện đây tôi khuyên các vị Phật tử đó, nếu con cháu của mình muốn đi tu đừng có cản, cản là có tội đấy. Vì đi tu đó là xuống lắm, là được hạnh phúc, là được giải thoát, được ăn vui, rồi giúp đời cứu người. Chứ đừng có nghe người ta nói là đi tu ăn chay nằm đất, làm gì có chuyện đi vô chùa ăn chay mà nằm đất, ăn chay nằm giường chứ đâu có nằm đất đâu. Và nhất là tu ở Mỹ này xuống thấy mồ, đâu có thiếu cái gì. Ở Việt Nam bây giờ cũng cải thiện kinh tế rồi, không đến nỗi như ngày xưa nữa, cho nên đừng có sợ. Còn người giác ngộ thì không phải là chờ lúc chết mới giác ngộ, giác ngộ là giác ngộ lây rút mà mình còn sống đây. Thì sau khi chết đó, các vị đó sẽ không bắt đi vĩnh viễn. Thì kinh Đại Bát Niết Bàn đưa ra một ví dụ rất là sâu sắc. Mặt trời chưa từng có sự mọc, do đó mặt trời chưa từng có sự lặn. Nếu ai là nhà vật lý học á, sẽ thấy cái câu nói này của Đức Phật là số 1 mà. Nếu mình lấy cái quả địa cầu mà mình đang sống làm quy chiếu đi, Bây giờ đó là 12:15 thì ở Việt Nam chúng ta là khoảng 2:15, đó là ban đêm đó. Thì mấy tiếng nữa đó, khoảng là 3 tiếng nữa Việt Nam nó sẽ thấy mặt trời nó ló dạng, thì người ta nói rằng là mặt trời đang mọc lên. Rồi khoảng chừng 10 tiếng nữa đó, tại Hoa Kỳ này đó là mặt trời hết, thì chúng ta nói là mặt trời đó là lặn đi. Đó là thói quen ngôn ngữ thôi chứ không đúng về thực tế. Mặt trời nó quay theo quỹ đạo của nó không có mọc, không có lặn. Nó quay theo quỹ đạo, và trái đất của mình nó quay theo quỹ đạo, cho nên đó, ở vị trí này chúng ta thấy ánh sáng, ở vị trí kia chúng ta gặp bóng tối. Mình tạm gọi là lặn và mọc thôi. Đức Phật đó cũng như thế. Các Đức Phật chưa từng là sanh ra ở cuộc đời này và chưa từng mất đi. Sau khi chết đó, các ngài sẽ tiếp tục có mặt thôi. Nhưng thay vì chúng ta là có mặt theo nghiệp dẫn dắt, các ngài là có mặt trên cuộc đời bằng sự phát nguyện. Ở đây có ai đi châu Phi lần nào chưa? Chưa có ai đi à? Ráng đi làm cho biết. Nên đi vào nước hoặc là Somali hay là Haiti. Đây là hai nước nghèo nhất ở châu Phi, trong tổng số 56 quốc gia. Thì những người làm từ thiện, làm thiện nguyện đến đây không phải bị nghiệp hành, họ vì tình thương mà đến. Còn những người sanh ra lớn lên tại đây vẫn còn bị cái nghiệp là chết khát, chết đói, đó là do họ bị nghiệp hành, nghiệp chung và nghiệp riêng của họ hành ở trong một cái tổng thể quốc gia đó. Còn chúng ta đi du lịch đến chỗ đó không phải là nghiệp chúng ta hành, chúng ta đến để mở cái tầm mắt của mình về cái cảnh nghèo khó hơn mình, để từ đó về mình biết kiệm phước tu phước để làm phước. Như vậy là hai cảnh giới này đó, cái cảnh giới này là giống nhau nhưng mà người có mặt ở đó là khác nhau. Một ví dụ khác, những người làm nghề cai ngục họ cũng sống ở trong tù, họ được gọi là tù lỏng, còn kẻ tội phạm là tù chặt. Ở trong cái phòng là có bốn vách tường, còn họ có nhà ở trong khuôn viên của trại giam. Tôi đã đến những cái khu nhà đó hết rồi. Riêng cái trại giam Phú Sơn 4 á, thì trong đó nó có một Phật đài cao 10 mét do các tù nhân làm, có một cái đài quan âm cát, rồi có một cái phòng khách đó là để tượng Phật, hình Phật, hoa sen. Tôi chưa từng thấy chỗ nào có được một cái cảnh đẹp như thế. Nếu không được giải thích trước, tôi tưởng là ngôi chùa. Rồi khi được trại giam nói rằng đó là đây là do các phạm nhân khi được khích lệ họ đã làm như thế, nên mỗi ngày đó phạm nhân được khích lệ ra đây để lại Phật, để xóa mối nghiệp trước, để làm mới tâm thức, để bỏ ác làm lành. Thì như vậy là người cai ngục dầu cũng ở trong tù nhưng mà không thể nói là tội phạm được. Thì tương tự các bậc giác ngộ sau khi chết tiếp tục có mặt ở những cảnh giới khác tùy theo sự phát nguyện và lòng từ bi của các ngài. Mời câu hỏi cuối cùng.